vọng tận hoàng uy quang. Thời gian ngày 11 tháng 6 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 44B. Trong cái sinh diệt này có vật chất, có tinh thần, cho nên Ngài nói mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Hình chính là hình trạng, chính là vật chất. Mỗi niệm có hiện tượng vật chất xuất hiện, bao gồm hết thảy hiện tượng vật chất, thảy đều có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần chính là kiến văn giác tri. Bạn nói xem nhanh dường nào. Di Lặc nói được rất hay. Ngài nói cái thức này quá vi tế, không thể nào chấp trì. Không chỉ chúng ta không cách nào chấp trì, Phật Bồ Tát cũng không cách nào. Tốc độ của nó quá nhanh. Khoa học hiện đại chúng ta ở trong thời gian đơn vị nhỏ nhất đều dùng giây, một giây đồng hồ. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta là một khẩy móng tay, ngắn hơn một giây. Một giây đồng hồ chúng ta khẩy như thế này, một giây đại khái có thể khẩy được 4 lần. Vậy thì nhân 4 là một giây mấy phần? 1.280 triệu phần trong một giây. Chính là một giây nó có bao nhiêu phần sanh diệt? Có 1.280 triệu lần sanh diệt. Bạn làm sao có thể chấp trước? Bạn làm sao có thể muốn đạt được nó? Không cách gì. Nó quá nhanh. Cho nên chúng ta nghĩ đến xem điện ảnh. Điện ảnh hiện tại đều dùng số liệu, phải là điện ảnh của trước đây. Điện ảnh trước đây là dùng phim nhựa, dễ dàng hiểu được. Tôi ở đây có một cuộn, đây là đồng tu tặng cho tôi. Đây là phim nhựa của điện ảnh. Một cách khoảng là một tấm phim. Nếu như chúng ta có màn bạc dùng máy chiếu phim chiếu lên, chính là chiếu phim, là tình, từng tấm là không động. Thế nhưng nó ở trong ánh đèn máy chiếu, tốc độ nhanh. Nhanh đến mức độ nào vậy? Một giây 24 tấm. Ống kính vừa mở ra, một tấm lọt vào, xem thấy một tấm, lập tức đóng lại, lại mở ra, xem thấy tấm thứ hai. Một giây đóng mở 24 lần, chiếu ra 24 tấm, chúng ta liền cảm thấy nó là động, liền bị nó gạt rồi. Dường như nó là động. Hiện tại Phật nói với chúng ta, cái vũ trụ hiện tại này của chúng ta, những cảnh quan này, một giây có bao nhiêu tấm? Một giây có 1.280 triệu tấm. Cho nên bạn không biết đó là giả, bạn cho rằng nó là thật. Điện ảnh có 24 tấm, bạn đã bị nó lừa rồi, cho rằng đó là thật. Hiện tại Phật nói với chúng ta, tình trạng hiện tiền của chúng ta là 1.280 triệu tấm. Mỗi tấm đều là tịnh, không có động. Nếu bạn chân thật hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, bạn mới biết được trong Phật Pháp thường nói tất cả Pháp không sanh, tất cả Pháp không diệt, sanh diệt không hai. Nếu dùng kinh văn này của chúng ta là tức sanh tức diệt, sanh diệt không hai. Đây là chân tướng. Sau khi hiểu rõ chân tướng, bạn sẽ đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ. Vậy thì chúc mừng bạn, thì bạn hoàn nguyên rồi. Vọng tận hoàn nguyên. Vừa hoàn nguyên thì bạn liền chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bạn liền thành Phật. Hoàn nguyên thì thành Phật, thành Phật thì hoàn nguyên. Việc này chính là như vậy. Chúng ta ngay đời này không dễ dàng. Ngay đời này được thân người nghe Phật Pháp, nghe đến Kinh Hoa Nghiêm thì thù thắng đến như vậy. Đem áo mật của vũ trụ đều nói hết cho chúng ta nghe. Vấn đề là bạn có tin tưởng hay không? Nếu như bạn dùng phương pháp của khoa học gia hiện tại hoài nghi, cầu chứng, vậy thì xong rồi. Vậy Phật Pháp công đức lợi ích thù thắng như vậy thì ngay đời này bạn không có hy vọng. Nếu như bạn tin vào Thánh giáo, Phật nhất định không có vọng ngữ với chúng ta, quyết không lừa gạt chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời của Phật là chân thật, biết là thật. Nhà Phật nói vạn pháp giai không, chính là cái đạo lý này. Nó không tồn tại, bao gồm tất cả hiện tượng là huyễn tướng, như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta phiền phức ở chỗ nào? Chúng ta đem nó xem là thật, cho rằng nó là thật, bị thiệt thòi lớn. Cho rằng nó là thật có, liền muốn khống chế nó, muốn chiếm hữu nó. Khống chế chiếm hữu hiện rõ ra tự tư tự lợi, đó là tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Cũng giống như trên Kinh Địa Tạng đã nói ra, chúng sanh Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề là cái địa cầu này của chúng ta. Những chúng sanh này khởi tâm động niệm, thấy đều là nghiệp, thấy đều là tội. Nghiệp là gì vậy? Nghiệp là bạn khởi tâm động niệm là thiện, bạn tạo ra nghiệp thiện, bạn thọ báo ở ba đường thiện. Thấy đều là tội, bạn tạo ra là ác nghiệp, tương lai quả báo của bạn là ba đường ác. Hai câu nói này nói rõ sáu cõi luân hồi là bạn tự làm tự chịu. Do vậy mà ra, bạn chính mình đã tạo nghiệp, tuy đã tạo tội nghiệp, vậy bạn ở ngay trong đó hoàn toàn tương báo, không hề kết thúc. Thật là khổ. Nếu như chân thật hiểu rõ vạn pháp giai không, thì không còn bất cứ ý niệm nào. Tiên sinh Viên Liễu Phàm cùng thiền sư Dân Cốc ngồi ở trong thiền đường 3 ngày 3 đêm, không khởi tâm không động niệm. Ông có bản lĩnh gì? Thiền sư Dân Cốc hiếu kỳ hỏi ông. Việc này người thông thường không làm được, tại sao anh có thể làm được? Ông nói, mạng của tôi được người khác đoán định rồi. 20 năm qua, mỗi năm đều giống y như những gì ông ấy đã nói, không một chút sai biệt nào. Tất cả đều đã được định đặt hết rồi, tôi còn nghĩ tưởng làm gì, không nghĩ nữa. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, bạn liền có thể vào đại định, khẳng định siêu vượt A-la-hán. Định của A-la-hán là định tầng thứ 9. Các vị phải nên biết, tứ thiền bát định là thiền định thế gian, tứ thiền là trời sắc giới, tứ không là trời vô sắc giới. Định thứ 9 là siêu diệt sáu cõi, đến pháp giới bốn thánh. Bạn phải nên biết vạn pháp giai không. Phía sau vẫn còn một câu, nhân quả bất không. Đây là thật, không phải là giả. Nhân quả lúc nào thì có? Vào lúc nào có vũ trụ? Vào lúc nào có vạn vật? Và lúc nào thì có nhân quả? Nhân quả cùng vũ trụ, cùng sinh mạng đồng thời xuất hiện. Đây là chân tướng sự thật. Việc này không phải là giả. Những sự việc này chỉ có Phật Pháp nói được rõ ràng, nói được tường tận. Chúng ta sau khi học rồi phải tin tưởng, sau khi tin rồi phải buông xả. Buông xả chấp trước phân biệt vọng tưởng. Trước tiên học không chấp trước. Buông xả cái ta quá khó. Cho nên tôi nhiều năm đến nay dạy người, việc đầu tiên tôi dạy người buông xả cái gì? Buông xả đối lập. Ta không đối lập với người, vì thì rất tự tại. Cái ta chưa buông xả. Không đối lập với người, bất cứ người nào không đối lập với người. Không đối lập với việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Tâm tánh của chúng ta là hài hòa, là viên dung. Tâm trạng như vậy thì rất tự tại. Phải nên biết, có đối lập thì nhất định có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn nhất định sẽ có xung đột. Có xung đột nhất định sẽ có đấu tranh. Càng ngày càng nghiêm trọng. Hóa giải xung đột phải hóa giải từ nội tâm của chính mình. Phải bắt tay vào chỗ đối lập với tất cả người sự vật. Không đối lập, hài hòa với tất cả người, hài hòa với tất cả việc, hài hòa với thiên địa vạn vật. Hòa vi quý, hài hòa an vui đến như vậy, hài hòa hạnh phúc đến như vậy. Cho nên hạnh phúc là chính mình kiến tạo nên, không phải do người khác mang đến. Mong cầu người khác là sai rồi, mong cầu chính mình thì đúng. Nghiệp chướng cũng là chính mình tạo ra, thì hà tất đi tạo ra tội nghiệp? Tại vì sao không tạo ra hạnh phúc? Không đối lập, hạnh phúc liền đến. Đó là gốc của hạnh phúc. Đối lập liền biến thành nghiệp chướng. Bạn thấy giữa một niệm, đây là nói Như Lai. Trên Kinh Kim Cang có hai câu nói, cùng nói được rất hay. Câu thứ nhất nói Như Lai giả, như cổ Phật chi tái lai. Đây chính là nói Phật hiện tại cùng Phật quá khứ không hề khác nhau. Vì sao vậy? Phật quá khứ buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các ngài thành Phật rồi, vọng tận hoàn nguyên. Phật hiện tại, ngày nay các ngài mới thành Phật, các ngài cũng buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các ngài cũng vọng tận hoàn nguyên, không có trước sau, không có xưa nay, không có lớn nhỏ. Chân thật như cổ Phật tái sanh. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai là Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Cái ý nghĩa này nói được rất sâu. Ý nghĩa của Như Lai là, chúng ta phía trước đã nói, như là thể, lai là hiện tướng. Nói Như Lai giả, chư pháp như nghĩa, vạn sự vạn vật thể đều là chân như tự tánh, không có pháp nào là ngoại lệ. Cái ý nghĩa này rất sâu, nói rõ cả thảy vũ trụ, vạn sự vạn vật cùng chính mình là một thể. Ở trên câu nói này, giác ngộ khẳng định rồi. Đó chính là trong Đại Thừa Giáo nói bạn chứng được pháp thân. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Phía sau chúng ta sẽ nói đến ý nghĩa của hai chữ Như Lai này. Tôi chỉ lược nói qua đến chỗ này. Phía sau nói vị thừa như thật đạo lai thành chánh giác. Thừa như thật đạo, như thật đạo chính là phía trước chúng ta đã nói một thể hai dụng. Một cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể, một cái động niệm này liền có hai loại hiện tượng xuất hiện. Cái thứ nhất là y báo xuất hiện, cái thứ hai là chánh báo xuất hiện. Chúng ta nói chuyện không cách gì đem y báo chánh báo dung hòa thành một. Trên thực tế là đồng thời xuất hiện. Chúng ta nói luôn là nói có trước có sau. Y báo xuất hiện, chánh báo xuất hiện, hoặc giả nói chánh báo xuất hiện, y báo xuất hiện đều có thể được. Đồng thời xuất hiện, đây chính là thừa như lai đạo, lai thành chánh giác. Di như lai thân giả, đây chính là thành Phật. Thông thường chúng ta gọi là chứng quả thành Phật. Bồ Tát tùy chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ như lai thân tác tự thân. Chúng ta chỉ nói đến một câu này. Đây là người thế nào vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật liền hiện cái thân này. Ở 3.000 năm trước, Ngài ở Ấn Độ thì hiện thành Phật. Trước giai đoạn này, Ngài là con trai của vua Tịnh Phạn, con trai lớn. 19 tuổi rời khỏi cung đình, ra đi cầu học. Đến 30 tuổi ra ngoài cầu học 12 năm. 12 năm đem thời đại đó gần như bao gồm chuyên gia học giả, Ngài đều tham học qua, đều đến học tập với họ. Con người này hiếu học, ký tánh tốt, ngộ tánh cao. Cho nên sau 12 năm sau thì không còn chỗ nào để học, lại không tìm được lão sư. Thế nhưng vấn đề của Ngài chưa được giải quyết. Thế là Ngài đem cái mà 12 năm học được buông xả, vào thiền định sâu hơn. Khi vừa vào định, nghi hoặc của Ngài được giải quyết. Nghi hoặc này người thông thường hiện tại chúng ta cũng đều có, đặc biệt là khoa học gia, triết học gia, thậm chí đến các nhà thần học đều có. Vũ trụ từ đâu mà có? Ta từ đâu mà có? Thiền Tông Trung Quốc thời xưa có một câu thoại đầu: mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sinh ra, không phải chỉ cha mẹ ngay đời này. Người học Phật đều biết ta có đời quá khứ, còn có đời quá khứ của quá khứ. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Đây là hiện tượng trong sáu cõi. Vô thị kiếp về trước, khi cha mẹ chưa sanh ra ta, ta từ nơi đâu mà có? Hiện tại chúng ta biết được, tâm hiện thức biến. Chúng ta nghe Phật nói, chúng ta nghe được quen tai rồi, chúng ta cũng có thể nói ra. Thế nhưng không phải cảnh giới của chính mình, chính mình chưa chứng được. Đây là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Vậy thì hiện tại chúng ta quan trọng nhất là hành chứng. Hành là gì vậy? Hành là buông xả. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong công việc, đối với người với vật, buông xả. Từ chỗ nào mà buông xả? Chúng ta không thể nói được quá cao, quá cao thì làm không tới. Buông xả từ đối lập, buông xả từ mâu thuẫn, buông xả từ xung đột. Đây là rất hiện thực. Buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạng. Thành tâm thành ý phụng hành giáo huấn của thánh nhân Phật Bồ Tát, chăm chỉ nỗ lực phải đem nó làm cho được. Bắt đầu làm từ chỗ nào? Bắt đầu từ hiếu thuận cha mẹ, bắt đầu từ tôn kính lão sư. Cha mẹ lão sư là ân nhân to lớn của chúng ta. Trong Phật Pháp nói được rất nhiều, thân mạng của chúng ta có được là nhờ cha mẹ. Làm sao có thể không hiếu thuận? Huệ mạng của chúng ta, trí tuệ, có được là nhờ ở lão sư. Cho nên lão sư là cha mẹ pháp thân của chúng ta, thân thiết hơn bất cứ thứ gì. Hiếu thân tôn sư, chúng ta tu hiếu đạo, tu kính cái đạo này, ở nơi cha mẹ lão sư rất dễ dàng thành tựu. Sau khi thành tựu, dùng vào chỗ nào vậy? Dùng ở đối với tất cả mọi người, đối với tất cả mọi việc, đối với tất cả vạn vật, chúng ta đều biết tận hiếu, tận kính. Hiếu cùng kính là đại căn đại bổn, bao gồm tất cả tánh đức. Luân thường bát đức đều là từ trong hiếu kính mà ra. Không có cái gốc này, luân thường bát đức thảy đều không có. Chúng ta từ chỗ này mà học thì được rồi. Cho nên Bồ Tát tùy chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ Như Lai thân tác tự thân. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời đã làm ra loại thị hiện này. Như Quán Thế Âm Bồ Tát trong 32 ứng thân đã nói: đáng dùng thân Phật để độ, thì hiện ra thân Phật mà vì đó nói pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ra là thân Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quay đầu nhìn lại xem, thấy Trung Quốc chúng ta, vào triều nhà Đường, Đại sư Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông, Ngài thị hiện cho chúng ta đáng dùng thân tỳ kheo để độ, thì hiện ra thân tỳ kheo mà vị đó nói pháp. Trên thực tế, Ngài cùng bình đẳng với Thích Ca Mâu Ni Phật, không có trước sau, không có lớn nhỏ, đều là cứu cánh viên mãn Phật. Bởi vì dòng tưởng phân biệt chấp trước của các ngài thấy đều đoạn hết, dòng tận đều hoàn được nguyên. Còn có hiện thân chúng sanh, như phía trước tôi đã nêu ra thí dụ với các vị, lão hòa thượng Hư Dân bái Ngũ Đại Sơn, trên đường đi thì bị bệnh, gặp được một người ăn xin. Người ăn xin đó chính là hiện thân chúng sanh. Người ăn xin đó là ai? Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù sớm đã thành Phật, Ngài hiện ra thân chúng sanh, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Thế Tôn, Đại sư Huệ Năng là ứng thân, ứng hóa thân, chính là Ngài cũng đến đầu thai. Trụ thế cũng trụ thế hết mấy chục năm, giống hệt như người thông thường chúng ta gọi là ứng thân. Lão Hòa Thượng Khư Dân bị bệnh ở giữa đường, gặp được người ăn xin này là hóa thân, Ngài chỉ đến giúp đỡ bạn, chăm sóc cho bạn hết bệnh, thì không thấy nữa, thì không còn. Đây thuộc là về hóa thân. Cho nên các ngài cũng làm thân chúng sanh, nại chí hư không thân. Ngày sau mỗi một câu đều có hư không thân, dùng hiện tượng tự nhiên để giúp bạn giác ngộ, để thành toàn Phật quả của bạn. Bảy loại phía trước đều nói được rất cụ thể, ba loại phía sau thì nói được tương đối trừu tượng. Chúng ta xem qua thứ tám. Thứ tám gọi là trí thân. Trí thân giả, vì trí tuệ viên minh, nhất thiết chư pháp giai năng quyết liễu, di trí tuệ thân giả. Trí tuệ là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, là trí tuệ. Trí tuệ không phải do học mà được, học mà có. Các vị phải nên biết, bạn có thể từ bên ngoài mà học được là tri thức, không phải trí tuệ. Trí tuệ thì không thể học được. Trí tuệ là gì vậy? Phiền não của bạn, chướng ngại của bạn hoàn toàn trừ bỏ, buông xả hết. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm thanh tịnh khởi tác dụng, chính là trí tuệ. Cho nên trí tuệ là vốn có. Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai. Nói hay đến như vậy. Tất cả chúng sanh là bao gồm chúng ta ở trong đó, không có ai ở ngoài, đều có trí tuệ giống như chư Phật Như Lai. Đức năng đức hạnh, năng lực giống như vậy, tướng hảo giống như vậy. Tướng hảo giống như thế giới Cực Lạc, như thế giới Hoa Tạng, giống như vậy. Vì sao vậy? đây là trong tự tánh vốn có. Khi Đại sư Huệ đang khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ là cái gì? Chính là đầy đủ tướng hảo đức năng trí tuệ, không hề có chút khém khuyết nào. Tại vì sao hiện tại chúng ta biến thành ra như thế này? Phía sau Phật nói ra một lời rõ hết. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật đem gốc bệnh của chúng ta nói ra hết rồi. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Cho nên trí tuệ đức năng trong tự tánh không thể nào hiển lộ ra. Trên thực tế vẫn đang hiển lộ mà biến chất rồi. Vì sao vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là thức thức biến, đem vô lượng vô biên trí tuệ biến thành cái gì? Biến thành phiền não. Trong Đại Thừa Giáo có một câu nói, phiền não tức bồ đề, rất có đạo lý. Trong trí tuệ tự tánh thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ liền biến thành phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Trong đức năng, nếu như thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tạo nghiệp. Tại vì sao tạo nghiệp? Trong tướng hảo lại thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì biến thành sáu cõi luân hồi. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta biết đem vọng tưởng phân biệt chấp trước bỏ đi, đó chính là pháp giới nhất chân. Cho nên hành chứng. Hành cái gì? Hành là hành vi. Khởi tâm động niệm là hành vi của tâm. Ngôn ngữ là hành vi của miệng. Tạo tác là hành vi của thân. Dùng thân ngữ ý thì thảy đều đem hành vi bao gồm trong đó. Không luận khởi lên ý niệm gì, động niệm cái gì, không luận mở miệng nói ra là cái gì, chỉ cần bạn trong khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, trừ bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ viên minh liền hiện tiền. Cho nên hành, hành cái gì? Hành là buông xả. Trong Phổ Hiền Hạnh nguyện phẩm, xám trừ nghiệp chướng. Xám là rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, chính mình làm sai rồi. Trừ chính là buông xả. Nghiệp chướng liền không còn. Nghiệp chướng liền lại hồi phục thành trí tuệ đức tướng vốn đủ trong tự tánh. Cho nên khi tôi mới bắt đầu học Phật 26 tuổi, tôi học Phật xem là rất trễ, 26 tuổi mới gặp được. Vào lúc đó chân thật cảm thấy đau lòng. Tại vì sao không gặp ở tuổi 16? Đến 26 tuổi mới gặp được. Cảm thấy quá trễ rồi. Trong lòng tôi khẩn trương. Lần đầu tiên gặp mặt Đại sư Chương Gia, tôi liền thỉnh giáo với Đại sư Ngài. Tôi nói thù thắng của Phật Pháp Lão Sư Phương giảng cho tôi nghe. Tôi tường tận, tôi hiểu được. Thỉnh giáo Đại sư, có phương pháp gì có thể làm cho tôi rất nhanh khế nhập vào được hay không? Tôi cũng hỏi được rất hay. Đại sư Ngài trả lời tôi, nhìn thấu buông xả. Vào lúc đó tôi nửa hiểu nửa không hiểu. Ngài không bảo tôi học kinh giáo, không hề bảo tôi tham thiền, Ngài là Mật Tông Thượng Sư, không bảo tôi đọc chú, không hề bảo tôi niệm Phật, bảo tôi nhìn thấu buông xả, ngắn gọn thẳng tắc. Lời nói này mãi đến khi tôi học Kinh Hoa Nghiêm, khi giảng Hoa Nghiêm, tôi mới tường tận, chân thật tường tận. Ngài không có gạt tôi. Tôi vừa hỏi bí quyết trong Phật Pháp, Ngài liền nói với tôi, không giữ lại chút nào. Thế nhưng tôi vừa lúc đó cũng hỏi, bắt tay vào từ chỗ nào? Tôi hỏi câu hỏi như vậy. Đại sư chuyên gia không giảng sâu cho tôi, chỉ nói với tôi bố thí. Bố thí chính là buông xả. Dạy tôi bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Việc này rất thực hiện. Hiện tại người ở trong xã hội này, có người nào không nghĩ đến tiền? Mọi người đều nhìn đến tiền. Tiền từ nơi đâu mà có? Từ bố thí mà có. Họ không hề biết. Trong mạng của bạn có tiền của. Tại vì sao có tiền của? Trong đời quá khứ hoan hỷ dùng tiền bố thí. Ngay trong đời này, tài khố trong mạng của bạn liền đầy đủ. Sự việc chính là như vậy. Trong đời quá khứ không có tu tài bố thí, ngay đời này bạn muốn phát tài, có nghĩ thế nào dùng phương pháp gì bạn cũng không thể phát tài được. Trong mạng không có. Nếu trong mạng có, không nghĩ bất cứ thứ gì, không luận làm bất cứ việc gì đều phát tài. Trong mạng có mà. Cho nên dạng ban giai thị mạng, bán điểm bất do nhân. Trong mạng không có, cưỡng cầu cũng cầu không được. Nếu như cầu được, quyết không phải là việc tốt, quả hại liền theo đó mà đến, tai nạn liền theo đó mà đến. Đó không phải là việc tốt. Bạn hiểu được cái đạo lý này thì bạn sẽ không cưỡng cầu. Thông minh trí tuệ là do pháp bố thí mà được. Khỏe mạnh sống lâu, bố thí vô úy mà được. Tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu là quả. Quả ắt có nhân, tu nhân nhất định được. Đây là việc bình thường. Không tu nhân hy vọng được quả, tai nạn liền theo đến. Vậy thì sai rồi. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Người sau khi hiểu rồi, tâm sẽ định. Cho nên nói lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ rồi, tâm liền an, không có vọng tưởng. Lạc thiên tri mạng. Con người này sống được hạnh phúc, sống được tự tại. Mạng có thể thay đổi hay không? Có thể thay đổi. Bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn liền có thể thay đổi. Cải bằng cách nào? Ta đoạn ác, ta tu thiện. Chân thật muốn cầu tài, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu, ta ngày ngày tu bố thí. Bố thí viên mãn, được tiền của viên mãn. Chỗ này nói được có đạo lý. Ta muốn được tiền tài to, ta lại không có tiền, ta làm sao bố thí? Bạn một tháng chỉ có thể kiếm được 200 đồng. Bạn có thể đem 100 đồng đi bố thí. Bố thí của bạn là 1/2 trong toàn bộ tài sản của bạn. Vậy thì phước báo của bạn to lớn không gì bằng. Đó là dùng so sánh mà tính. Một xí nghiệp to lớn kia, đại tài chủ, họ có tài sản ức vạn, Họ vừa bố thí chính là mấy mươi vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Họ chỉ là một sợi lông của chín trâu. Họ bố thí được rất ít, cho nên phước báo đời sau họ có được là không nhiều. Không nhiều bằng bạn. Vì sao vậy? Bạn bố thí là một phần hai, họ bố thí chỉ là một phần trăm. Họ làm sao so được với bạn? Bạn hiểu rõ được cái đạo lý này, ông trời thật là công bằng. Không phải người giàu đời đời kiếp kiếp đều giàu, người nghèo đời đời kiếp kiếp đều nghèo. Không phải vậy. Ngay đời này là người giàu, họ bố thí không được nhiều như vậy, đời sau thì họ bị giáng xuống. Bạn ngay đời này là người nghèo khó, chịu bố thí, mang ra một phần hai, thậm chí hai phần ba, tám phần mười, chín phần mười, vậy thì còn gì bằng? Bạn đời sau là đại phú hào. Chiếu theo phần trăm mà so, chiếu theo tâm lượng mà so, ông trời thật công bằng. Cho nên trí tuệ viên mãn, quang minh, tất cả các pháp đều có thể giải quyết. Đây gọi là trí tuệ thân. Trí tuệ thân ở trong Đại Thừa Giáo gọi là báo thân. Báo thân là nói trí tuệ thân, báo thân của Như Lai. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, ở trong Đại Thừa Giáo dùng sáu chữ đem nó bao gồm hết: tánh tướng, sự lý, nhân quả. Sáu chữ này thảy đều bao gồm hết. Tánh là tự tánh, pháp tánh, tướng là pháp tướng. Tướng là từ tánh sanh, sau khi sanh ra từ trong tướng, trong tướng có lý có sự. Trong sự lý có nhân có quả. Sáu chữ này thảy đều bao gồm hết. Trí tuệ hiện tiền, không có thứ nào không tường tận. Phật Đà ở đời tuổi tác không xem là quá lớn, 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ, không luận là thân phận thế nào, không luận là từ nơi công việc nghề nghiệp nào, bạn có khó khăn thì thỉnh giáo với Ngài, Ngài đều có thể dạy bạn. Ngài dường như là dạng sự thông, không có vấn đề nào có thể làm khó được Ngài. Ngài lại không có học qua. Nguyên nhân gì vậy? Trí tuệ khai rồi. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, bạn xem hành nghi cả đời của Ngài, Ngài không có đi học, không nghe qua một thời giảng kinh nào. Bạn lấy Phật kinh hỏi Ngài, không luận kinh gì, bạn đọc cho Ngài nghe, Ngài liền giảng cho bạn nghe. Ngài không biết chữ, Ngài biết giảng, có thể giảng cho bạn khai ngộ. Nguyên nhân gì vậy? Ngài có trí tuệ. Cho nên Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni mang kinh Đại Niết Bàn ra thỉnh giáo với Ngài. Ngài nói Ngài không biết chữ. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi Ngài: Ngài không biết chữ, làm sao biết được đạo lý mà giảng được hay đến như vậy? Ngài nói việc này không liên quan gì đến biết chữ hay không biết chữ. Hiểu không? Sự việc này, trí tuệ là bạn từ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Cho nên chúng ta học việc này phải nên biết. Cái học này gọi là tri thức, không phải là trí tuệ. Tri thức không nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù là giải quyết vấn đề, vẫn còn mang theo rất nhiều di chứng đằng sau. Trí tuệ có thể giải quyết được vấn đề, quyết định không có di chứng về sau. Vậy Phật Pháp cầu là cái gì? Phật Pháp cầu chính là trí tuệ. Bạn xem, Phật Pháp Đại Thừa, mục tiêu học tập cuối cùng là gì? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này cũng là dịch âm từ tiếng Phạn, Ấn Độ. Có thể dịch thành trung gian, tại vì sao không dịch? Gọi là tôn trọng không dịch. Bởi vì là người học Phật cùng chung mục tiêu. Dịch thành ý Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể dịch. Sáu chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây chính là danh hiệu của trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cái gì là trí tuệ viên minh? Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì có thể so sánh được. Đến đỉnh điểm rồi, đó là viên mãn rồi. Cho nên thế suốt thế gian, tất cả pháp họ đều có thể quyết đoán, đều có thể tường tận. Tự tánh vốn đủ, không nên hướng ra ngoài mà học. Đến lúc nào thì hiện tiền? Tâm thanh tịnh thì hiện tiền. Tâm không thanh tịnh thì không thể hiện tiền. Tâm không thanh tịnh hiện ra là phiền não. Tâm thanh tịnh hiện ra là trí tuệ. Cho nên ở trên kinh Phật thường hay dùng nước để làm thí dụ. Đem nước thí dụ cho tâm. Bạn thấy nước khi thanh tịnh, trong sạch không có ô nhiễm, không có sóng gió, mặt nước bằng, nó giống như một mặt gương. Bên ngoài tất cả cảnh giới thảy đều chiếu vào trong đó, bạn thấy được rõ ràng tường tận, gọi là tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Nếu như nước này bị giấy đục, không trong sạch ô nhiễm, lại có sóng gió, nó cũng chiếu được không rõ ràng, đó gọi là phiền não. Do đây có thể biết cái gì gọi là tu hành, làm thế nào hành chứng, chúng ta liền biết được rồi. Trong đời sống tu tâm thanh tịnh, trong công việc tu tâm thanh tịnh, đối nhân sự thế tiếp vật thảy đều tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh dễ dùng, đều là trí tuệ. Chúng ta vừa bị bên ngoài gọi là sóng gió, nghe được lời nói của người, xem thấy bên ngoài liền khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm liền khởi lên sóng gió, lại muốn chiếm hữu, lại khởi lên tham sân si mạn. Tham sân si mạn là ô nhiễm. Tâm của bạn như nước liền bị ô nhiễm, lập tức liền sóng động. Bạn xử lý sự việc liền không thỏa đáng, liền sanh phiền não. Không luận vào bất cứ lúc nào, bạn đều có thể giữ gìn tâm thanh tịnh, vậy thì rất tốt. Tâm thanh tịnh chiếu kiến, bạn xử lý sự việc đều rất thỏa đáng, không hề khác với chư Phật Bồ Tát. Đây là trí tuệ thân. Bồ Tát tùy chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ trí thân tác tự thân. Đây chính là hiện báo thân. Câu nói này chính là hiện báo thân. Diệt tác chúng sanh thân, nại chí hư không thân giả. Tác báo thân ở vào lúc nào? Độ Bồ Tát Địa Thượng, hoặc giả là vì để độ Pháp thân Bồ Tát. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, từ sơ trụ trở lên, chư Phật Như Lai nhất định phải hiện trí thân, hiện báo thân. Vì họ làm ra kiểu dáng tốt. Vì sao vậy? Tập khí của họ chưa đoạn. Giúp đỡ họ đoạn tập khí, thành tựu viên mãn thân. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng Tây cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.